Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phần tin về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi bất ngờ tăng mạnh vượt ngưỡng nửa triệu đồng một lượng, giá vàng trong nước tuần này khá ổn định. Việc tăng giảm không đáng kể và chỉ diễn biến trong vài tiếng đồng hồ. Ghi nhận tại tập đoàn đa quý Doji Thái Nguyên, lúc 9 giờ ngày 16 tháng 11, vàng miếng SJC giao dịch mua vào bán ra niêm yết ở mốc 35,95 và 36,4 triệu đồng một lượng. Mặc dù giá giao dịch cơ bản được giữ nguyên so với cùng thời điểm tuần trước, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục được nới rộng, từ 3,5 triệu đồng một lượng vào tuần trước tăng lên 4,2 triệu đồng một lượng ở tuần này. Điều này cho thấy giá vàng trong nước đang giảm chậm hơn so với thế giới. Theo Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính, từ nay đến cuối năm, công tác điều hành giá còn nhiều áp lực do các yếu tố như nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ Tết, diễn biến thất thường của thời tiết tác động tới giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu có xu hướng hồi phục. Cùng với đó là tác động theo độ trễ của việc tăng giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại một số địa phương, tác động làm tăng giá cục bộ các mặt hàng lương thực thực phẩm do ngập úng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung và mưa bão vẫn có thể tiếp tục xảy ra từ nay đến cuối năm. Bên cạnh đó, giá hàng may mặc, mũ nón, giày dép phục vụ mùa đông cũng có thể tăng tại các tỉnh miền Bắc do thời tiết chuyển mùa lạnh. Thị trường hàng hóa bắt đầu sôi động hơn vào cuối năm, đồng thời tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng theo quy luật hàng năm. Nhu cầu giải ngân tăng trưởng tín dụng cuối năm cũng sẽ là những yếu tố tạo sức ép tăng giá. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng có khả năng ổn định hoặc giảm giá nhẹ trong tháng như mặt hàng thóc gạo, phân bón, vật liệu xây dựng do nhu cầu tiêu thụ vẫn ở mức thấp cũng như nguồn cung được đảm bảo.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề đã và đang được các cơ quan chức năng, các gia đình và toàn xã hội quan tâm. Tại các trường học có học sinh học bán trú, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu, không chỉ của các bậc phụ huynh mà của toàn xã hội. Vậy công tác này đã và đang được các nhà trường quan tâm thực hiện như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nằm trên địa bàn xã Đồng Bẩm, trường tiểu học xã Đồng Bẩm có gần 400 học sinh, trong đó 230 học sinh ăn bán trú tại trường. Năm học 2016-2017, nhà trường thực hiện hợp đồng nấu ăn theo suất với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Thắng Lợi, có địa chỉ tại tổ 31 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bà Hương, hiệu trưởng nhà trường cho biết, mỗi suất ăn của học sinh tại trường có giá 15.000 đồng. Để đảm bảo nguồn dinh dưỡng đủ cho học sinh, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với công ty Thắng Lợi xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng và nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm một cách phù hợp với đặc điểm thực tế của trường và tâm sinh lý của trẻ. Việc cán bộ của công ty đến nấu ăn tại trường cũng là điều kiện thuận lợi để nhà trường tăng cường công tác giám sát kiểm tra quá trình nấu, chế biến thức ăn cũng như sự tươi ngon của thực phẩm hàng ngày. Cũng thực hiện hợp đồng với một công ty trên địa bàn thành phố, trung bình mỗi ngày trường tiểu học Quang Vinh thuộc phường Quang Vinh có 150 suất ăn bán trú thường xuyên. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc giao thẳng các suất ăn của học sinh trong trường cho trung tâm ẩm thực Khánh Ngọc thuộc phường Hoàng Văn Thụ mới được nhà trường thực hiện từ năm học 2015-2016. Mặc dù mỗi suất ăn chỉ có 12.000 đồng một suất, nhưng qua theo dõi học sinh ăn hàng ngày, cơ bản không có tình trạng trẻ bỏ cơm và thức ăn. Các cháu ăn rất ngon miệng.
Khi mà thuê công ty để mua suất ăn cho học sinh thì chúng tôi vẫn đảm bảo các cái bước và các cái quy trình để đảm bảo cho một cái bữa ăn bán trú cho học sinh. Cụ thể là về các cái khâu như là mua thực phẩm, tức là các cái hợp đồng bảo an toàn. Thứ hai là các cái nhập về số lượng và kiểm tra từng bước theo các cái độ tươi ngon của thực phẩm hàng ngày. Thế và khi mà chế biến xong thì chúng tôi cũng phải kiểm tra số lượng rồi nhưng mà cũng chất lượng, đảm bảo độ thơm ngon của các cái món ăn mà các em được ăn hàng ngày. Thế và hàng ngày thì chúng tôi cũng theo dõi sát sao các cái bữa ăn của các em ở trên lớp để các em thấy là ngon miệng. Thế còn việc thực hiện các cái quy trình để đảm bảo lưu mẫu thức ăn hàng ngày của chúng tôi thì đảm bảo 24/24 giờ. Và đúng quy trình, có các cái dụng cụ phù hợp, đảm bảo được an toàn.
Khác với hai đơn vị trên, 340 suất ăn bán trú tại trường tiểu học Tân Long thuộc phường Tân Long lại do chính cán bộ hợp đồng dinh dưỡng của nhà trường nấu. chị Vũ Thị Thu Huyền, nhân viên y tế nhà trường thông tin. Hiện nay xuất hiện nhiều dịch bệnh nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe của trẻ như sởi, chân tay miệng, đau mắt đỏ, quai bị. Vì vậy, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh cho trẻ, đặc biệt là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc chế biến thức ăn, quá trình bảo quản thực phẩm được nhà trường tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Nhà trường thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh từ khu vực bếp đến phòng học, theo dõi sức khỏe của các cháu, đồng thời trực tiếp tuyên truyền trao đổi với phụ huynh để cùng giữ vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Đối với từng suất ăn trẻ ăn hàng ngày, nhà trường chỉ hợp đồng với các cơ sở cung ứng nguồn thực phẩm. Toàn bộ quá trình chế biến đều do chính cán bộ hợp đồng dinh dưỡng nhà trường nấu. Bởi vậy, nhà trường rất yên tâm. Tuy nhiên, do khu bếp của trường quá chật hẹp, nhà bếp đã cũ nên việc nấu nướng gặp nhiều khó khăn.
Về khó khăn của nhà trường ấy, thì là bếp chật chội, nên ra là cái chế biến là nhiều lúc nó hơi vất vả. Và nhà trường là luôn giám sát rất là chặt chẽ, từ khâu nhập đến khâu chế biến, đến khâu trước khi ăn của các cháu, không xảy ra một cái trường hợp ngộ độc nào từ trước đến giờ. Chúng tôi muốn là được xây dựng lại cơ sở vật chất cho bếp để được rộng hơn. Thực ra phụ huynh thì là cứ đăng ký rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ đáp ứng được hơn 300 suất thế thôi. Còn nếu nhiều quá thì khả năng sợ cũng khó.
Trao đổi với ông Bùi Xuân Sĩ, trưởng phòng y tế thành phố cho hay, nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú của các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn. Từ ngày 5 đến ngày 16 tháng 12, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã tiến hành kiểm tra 26 bếp ăn của 26 nhà trường tại 13 phường xã. Đây chỉ là đợt kiểm tra mang tính giám sát, nhắc nhở. Tuy nhiên, các nhà trường đã thực hiện khá tốt công tác này.
Qua cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi thấy rằng này, thứ nhất là các bếp ăn tập thể trên các trường học cơ bản là rất tốt. Nó có hai mô hình, một mô hình là các bếp ăn do các cô nuôi nấu và cung cấp. Cái mô hình thứ hai là do các nhà cung cấp suất ăn của bếp ăn. Cơ bản nói chung thì các nguồn cung cấp thực phẩm cho các cháu cơ bản còn một số cái phần nhỏ thì không đáng kể. Đó là những cái phần mà bổ sung cái truy xuất nguồn gốc cho nó rõ ràng và sâu hơn thì chúng tôi cũng đã nhắc nhở trong quá trình kiểm tra thực hiện. Chúng tôi kiến nghị với cơ quan có chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục. Chúng ta có những cái mô hình mà bếp ăn nó chuẩn mực theo thiết kế đúng với cái bếp ăn tập thể trong quy trình nấu, ăn và cung cấp cho các cháu được đảm bảo an toàn thực phẩm.
Có thể thấy, nhìn chung các trường học bán trú trên địa bàn thành phố đều coi trọng đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tình trạng ngộ độc thực phẩm, các trường học bán trú cần tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trình độ, kỹ năng của nhân viên nấu ăn trong việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo các trường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất với những cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm, các bếp ăn trong trường học, từ đó kịp thời nhắc nhở, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các cơ sở vi phạm để đảm bảo sức khỏe cho trẻ.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 đến 28 tháng 2 năm 2017, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc Xuân An Khang với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho khách hàng gửi tiết kiệm. Khách hàng sử dụng trọn bộ tài khoản thanh toán và chủ thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2,1 tỷ đồng. Trong thời gian khuyến mại, khách hàng gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói kèm theo các dịch vụ thẻ, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking sẽ được tặng ngay một trong những phần quà như bộ hộp đựng thực phẩm Lock & Lock, bình nước Lock & Lock, bộ bình và cốc thủy tinh Luminac. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được mã số dự thưởng tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình. Mọi chi tiết liên hệ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân Thái Nguyên tại địa chỉ số 142 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.